Trong ngày khai mạc kỳ họp của nửa cuối năm 2018, Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 10 nghe tờ trình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Không có gì gây ngạc nhiên, theo tờ trình do bà Ngân đọc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất được Ban chấp hành Trung ương Đảng đề cử để kế nhiệm ông Trần Đại Quang, vị Chủ tịch nước đã qua đời cách đây hơn một tháng. Tường thuật của báo chí trong nước cho hay, dự kiến vào ngày thứ hai của kỳ họp hôm 23 tháng 10, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Giới am hiểu chính trị Việt Nam tin rằng cuộc bỏ phiếu về ông Trọng tại nơi mà họ xem là Quốc hội nghị gật chỉ có tính chất thủ tục và người đang đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền chắc chắn sẽ được chuẩn thuận để nắm thêm cả chức Chủ tịch nước, một động thái thường được gọi là nhất thể hóa. Các nhà hoạt động vì dân chủ trong những ngày này đang sử dụng diễn biến chính trị kể trên để chỉ ra sự méo mó của những gì vẫn được chính quyền gọi là nền dân chủ của Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 150.000 người theo dõi, cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định, người từng là một luật sư trước khi bị bỏ tù về tội hoạt động lật đổ, viết vào tối 22 tháng 10 rằng là một công dân tôi ao ước được thật sự cầm lá phiếu bầu Chủ tịch nước của tôi. Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực góp tiếng nói vì sự tiến bộ, nói với VOA rằng ngay cả khi những người dân được đi bỏ phiếu trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước, những cuộc bầu cử đều là vớ vẩn. Ông nói thêm.
Các cử tri chưa bao giờ biết mình là cử tri và ông chưa bao giờ biết mình được quyền xin cái gì, đòi cái gì, yêu cầu cái gì.
Tin tức trên truyền thông nhà nước nói Quốc hội Việt Nam sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước trong buổi chiều ngày 23 tháng 10. Tiếp sau đó, vị Chủ tịch nước tân cử sẽ làm lễ tuyên thệ. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, 85 cử tri chủ yếu là các nhà hoạt động nổi tiếng và những đại diện xã hội dân sự có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là ứng cử viên Chủ tịch nước phải công bố chương trình hành động và công khai tài sản. Thư kiến nghị đề ngày 18 tháng 10 có chữ ký của ông Định, ông Toàn, giáo sư tương lai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhiều cựu quan chức chính quyền, v.v. đề nghị rằng ông Trọng nêu gương công khai, minh bạch và trong sạch từ chính bản thân mình. Những người ký kiến nghị đưa ra lập luận rằng việc công khai bản kê tài sản là rất dễ thực hiện vì theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội, bản kê khai của ông Trọng đã có sẵn và đã được nộp cho các cơ quan tổ chức bầu cử trong quy trình bầu ông làm đại biểu Quốc hội trước đây. Trong thư, 85 cử tri khẳng định rằng đòi hỏi của họ là hoàn toàn phù hợp với hiến pháp và pháp luật, đồng thời cũng thể hiện nguyện vọng chính đáng và mong muốn mạnh mẽ của cử tri toàn quốc nói chung. Nhà giáo Phạm Toàn cho VOA biết thêm về ý nghĩa đằng sau bản kiến nghị.
Đây là một cái sáng kiến của phong trào dân sự, nghĩa là làm một phép thử đấy thôi, tại vì ông ấy cũng sẽ không trả lời, ông sẽ không khai, những người cùng với ông cũng không ai khai cả. Nhưng đây là một cái phép thử của dân sự, để xem rằng đại biểu của dân thực sự là cái gì.
Đây là lần thứ hai ông Trọng đối mặt với một đề nghị từ cử tri về công khai tài sản cá nhân. Cách đây hơn 5 tháng, 70 công dân cũng đã gửi thư yêu cầu ông công bố bản kê khai tài sản cá nhân với tư cách là Tổng Bí thư Đảng, theo một quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng với các cán bộ lãnh đạo. Kể từ đó đến nay, chưa hề có hồi âm từ ông Tổng Bí thư Trọng về thư kiến nghị thứ nhất đó. Dự báo về lời kiến nghị hiện nay, nhà giáo Phạm Toàn cho rằng cũng sẽ không có sự hồi đáp và ông xem như điều đó cho thấy nhà đương cục vẫn có thái độ bất cần. Hồi đầu tháng này, toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí đề cử ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, một quyết định được xem là chưa từng có trong lịch sử của Ban chấp hành. Báo chí chính thống dẫn lời một số người dân và nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão nói rằng họ ủng hộ mô hình Tổng Bí thư cũng nắm cả chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, một số người khác trong đó có luật sư Hà Huy Sơn được nhiều người biết đến đã bày tỏ ý kiến với VOA hoặc trên mạng xã hội rằng họ lo ngại về sự tập trung quyền lực vào tay một người và như vậy là không tốt cho dân chủ và xã hội. The Voice of America,
VOA. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa cho đăng hai bài báo liên tiếp trong hai ngày 21 và 22 tháng 10, 2018, mạnh mẽ đả kích các động thái mới nhất của Mỹ, thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại Biển Đông và tìm cách thành lập một liên minh chống Trung Quốc. Tác giả bài báo ngày 22 tháng 10 còn nói, trước thái độ gây hấn của Mỹ, Trung Quốc không có nhiều lựa chọn và có thể sẽ phải có biện pháp mạnh chống lại. Về nước láng giềng Việt Nam, Một nhà phân tích Trung Quốc cho rằng, dưới quyền của Tổng Bí thư và sắp tới đây Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tỏ ra khôn ngoan hơn và không sẵn sàng làm một con cờ của Mỹ. Trong bài báo đăng lên trang mạng của tờ Hoàn Cầu Thời báo vào đêm 21 tháng 10, dưới tiêu đề Liệu Việt Nam có sẽ dập khuôn theo Mỹ ở Biển Đông? Tác giả cho rằng trong mấy năm qua, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã đạt được đồng thuận về cơ bản để duy trì tình trạng ổn định trong Biển Đông. Tác giả Li Jianggang, một nhà nghiên cứu của Viện Nam Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Nghiên cứu các quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, nói vì không sẵn sàng chấp nhận các vùng biển này đang biến chuyển từ một điểm nóng sang thành một khu vực tương đối yên bình, cho nên Hoa Kỳ đã quay sang ve vãn Việt Nam và các nước láng giềng để các nước này hậu thuẫn cho các nỗ lực của Washington thiết lập một vùng Biển Đông do Mỹ thống trị. Nhà nghiên cứu Trung Quốc viện dẫn việc Mỹ điều khiển chiến hạm vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, là một hành động khiêu khích và nhấn mạnh chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ để kiềm hãm Trung Quốc. Trên đường tới thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Mattis nói với các nhà báo rằng Washington quan tâm sâu xa tới việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các hòn đảo trong Biển Đông. Ông cảnh giác về sự hiện diện quân sự đang tăng và ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở trong khu vực. Bộ trưởng Mattis còn khuyến cáo các nước nhỏ về ý đồ của Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế áp đảo để làm lợi cho mình, trong khi phương hại tới các lợi ích của các nước nhỏ. Tái khẳng định quan điểm không chấp nhận Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hoặc có hành vi cưỡng ép tại khu vực này, ông Mattis kêu gọi các nước trong khu vực hãy tăng cường hợp tác chống lại hành vi của Trung Quốc. Tác giả bài báo miêu tả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người sắp kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước, là một nhân vật theo đuổi các chính sách thân Trung Quốc, một người thực tiễn và mong muốn duy trì ổn định. Cho nên Mỹ và các nước phương Tây lo ngại các thành phần thân Trung Quốc có quan điểm Trung Hòa sẽ chi phối chính sách đối ngoại Việt Nam trong tương lai. Theo tác giả, thì Việt Nam không sẵn sàng trở thành một con cờ của Mỹ. Nêu lên việc Việt Nam vẫn theo đuổi một chính sách đối ngoại đa dạng và đa phương, tác giả nói Hà Nội sẽ duy trì tính độc lập của mình bằng cách kết thân với rất nhiều nước. Theo bài báo, Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách cân bằng giữa các cường quốc và từ chối ngả về bất cứ bên nào. Và kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào năm 2016, giới lãnh đạo Việt Nam đã chọn một chính sách ngoại giao mềm dẻo và ôn hòa hơn, cho nên không xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào với Trung Quốc. Và nhờ đó, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể. Tác giả lưu ý rằng truyền thông nhà nước Việt Nam đã không hết mình cổ vũ cho chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, mà còn tránh đề cập tới Biển Đông trong thời gian này. Bài báo cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam vẫn nghi ngại ý đồ của Hoa Kỳ viện các lý do ủng hộ dân chủ, nhân quyền để tiếp tục gây rối và cảnh giác Hoa Kỳ chưa bao giờ từ bỏ ý định bảo trợ cho một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam. Bài báo kết luận rằng hợp tác là giải pháp duy nhất. Tham gia con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc sẽ có lợi cho Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói, hơn là mua vũ khí và chọn giải pháp đối đầu quân sự với Trung Quốc. Trong một bài báo khác đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo vào ngày 22 tháng 10, một nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa nói rằng tại Hoa Kỳ dường như các chính khách, các học giả và giới truyền thông đều đồng thuận với nhau khi mô tả bất cứ hành động nào của Trung Quốc tại đây cũng đều có tính cách gây hấn và nhằm mục đích bành trướng, đe dọa các quyền lợi của Hoa Kỳ. Bài báo viết, Mỹ coi Bắc Kinh là một đối thủ, thách thức hiện trạng và do đó đang tìm cách xây dựng và củng cố vây cánh chống lại Trung Quốc bằng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tác giả bài báo Shen Xiang Mao nói trước những động thái hung hăng của Mỹ, Bắc Kinh không có nhiều lựa chọn, mà trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai bên, Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác hơn là đề ra những giải pháp chống lại, kể cả biện pháp triển khai quân sự tới khu vực. Tác giả nói Mỹ đã sai lầm khi cho rằng Biển Đông là nơi Bắc Kinh bắt đầu các nỗ lực nhằm thách thức vị thế cường quốc duy nhất của Mỹ trên thế giới, trực leo thang xung đột để giành quyền thống trị hệ thống quốc tế. Và nếu Mỹ tiếp tục có quan điểm sai trái đó, thì nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh sẽ khó có thể tránh khỏi tại điểm nóng trong khu vực này. Trong trường hợp đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Biển Đông có phần chắc sẽ trở thành tuyến đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới.